Quan khí, chương 277, Vương Trạch Vinh là bí thư, góc truyện audio.com, Quốc vụ viện quyết định tiến hành thí điểm luân chuyển đất đai ở huyện Đại Phương. Căn cứ chỉ thị của tỉnh ủy về việc thuận lợi cho công tác ở huyện Đại Phương, thị ủy Quán Hà liền tiến hành nghiên cứu bộ máy huyện Đại Phương. Tiền Dịch Tài là người chú ý nhất trong việc này, đây là một cơ hội. Chỉ cần huyện Đại Phương phát triển tốt, thí điểm đạt được hôm qua thì là bí thư ủng hộ luân chuyển đất đai, thành tích của hắn là có. Đương nhiên Tiền Dịch Tài cũng hy vọng thông qua việc này để khống chế toàn huyện Đại Phương. Tiền Dịch Tài rất hài lòng với sự phát triển của huyện Đại Phương. Từ sau khi Vương Trạch Vinh đến huyện Đại Phương làm việc, huyện Đại Phương thật sự thay đổi rất lớn. Cái khác không nói, chỉ riêng việc lợi dụng Vương Trạch Vinh để không ngừng chèn ép thế lực của Ngũ Toa Đức. Lần này Bí Thư Phùng không ngờ ủng hộ do Vương Trạch Vinh chủ trì công tác luân chuyển đất đai huyện Đại Phương, đây đúng là thành công quá lớn. Tỉnh ủy rất coi trọng công tác luân chuyển đất đai ở huyện Đại Phương. Mọi người cũng biết bộ máy huyện Đại Phương tồn tại sự khác biệt nhau, một bộ phận đồng chí có cái nhìn với công tác luân chuyển đất đai. Nếu tiếp tục còn tư tưởng này thì công tác ở huyện Đại Phương nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Lần trước tôi và thị trưởng Ngũ đã tiến hành nghiên cứu vấn đề bộ máy huyện Đại Phương, chúng tôi có cùng suy nghĩ là tiến hành điều chỉnh bộ máy lắc đầu. Bí thư Phùng đã chỉ thị phải để huyện Đại Phương buông tay làm việc. Mục đích hội nghị hôm nay là tiến hành nghiên cứu điều chỉnh bộ máy huyện Đại Phương. Tiền Dịch Tài đầu tiên nhấn mạnh rõ một điều là tỉnh ủy yêu cầu điều chỉnh có lợi cho công tác của huyện Đại Phương. Thấy mọi người không nói gì, Tiền Dịch Tài nói tiếp. Tôi và thị trưởng Ngũ, phó bí thư Lưu đã bàn bạc, bây giờ mời Lão Thu nói một chút về chuyện điều chỉnh. Việc này Tiền Dịch Tài đã hỏi ý kiến của Ngũ Toa Đức. Vì điều chỉnh huyện Đại Phương, Ngũ Toa Đức đã hỏi ý kiến của Phùng Nhật Hoa. Phùng Nhật Hoa nói để thí điểm thành công thì phải để người có năng lực trong luân chuyển đất đai có quyền lớn nhất. Phùng Nhật Hoa nói như vậy đã quá rõ ràng. Ai có năng lực trong luân chuyển đất đai, đương nhiên chính là Vương Trạch Vinh. Toàn bộ công tác luân chuyển đất đai ở huyện Đại Phương đều do một tay Vương Trạch Vinh làm lên, đổi người khác thì đúng là không biết bắt tay từ đâu. Ngũ Toa Đức đúng là không còn cách nào khác, La Trung Hoa bị điều đi là chuyện bắt buộc, La Trung Hoa ở lại huyện Đại Phương sẽ ảnh hưởng đến công tác của Vương Trạch Vinh. Thu Ứng Vũ nói, căn cứ chỉ thị của Bí Thư Tiền, ban tổ chức cán bộ đã tiến hành điều tra rõ ràng bộ máy lãnh đạo huyện Đại Phương và đưa ra phương án. Nhìn Thu Ứng Vũ từ từ đọc bản danh sách hoàn toàn theo suy nghĩ của huyện Đại Phương. Ban tổ chức cán bộ thị ủy đúng là không có khả năng có quyền lớn như vậy. Vì đảm bảo thành công trong công tác luân chuyển đất đai ở huyện Đại Phương, quyết định do đồng chí Vương Trạch Vinh giữ chức Bí Thư huyện ủy huyện Đại Phương. Nguyên Bí Thư La Trung Hoa điều đến huyện Thương Điền làm Bí Thư huyện ủy. Do đồng chí Mao Hiếu Lễ giữ chức Chủ tịch huyện, đồng chí Mã Giới Yên giữ chức Phó Bí Thư huyện Đại Phương. Thu Ứng Vũ từ từ đọc, căn cứ nhu cầu công tác nguyên chánh văn phòng huyện. Góc truyện audio.com, ủy Mão Văn Tuấn sẽ được điều đến huyện Thương Điền giữ chức Thường vụ Phó Chủ tịch huyện. Nguyên trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy huyện Đại Phương Mai Vinh Chân điều đến Cục Thủy Lợi làm Phó Cục trưởng. Điều Phó Bí Thư Thị đoàn Chu Thiến Giao đến huyện Đại Phương giữ chức Thường vụ Chánh văn phòng huyện ủy. Điều đồng chí Lý Đông Tấn Thư ký Thị trưởng Ngũ đến huyện Đại Phương giữ chức Phó Chủ tịch huyện. Huyện Đại Phương đúng là phải động rồi. Mọi người nghe bản danh sách này thì cảm thấy Ngũ Toa Đức đưa cả thư ký của mình đến huyện Đại Phương, như vậy nói rõ huyện Đại Phương nhất định sẽ phát triển rất lớn. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trình Mạc Vân nói, lần này huyện Đại Phương điều chỉnh có phải lớn quá không? Gần như cả bộ máy đều được điều chỉnh, Tiền Dịch Tài cười nói, huyện Đại Phương cần phải được điều chỉnh để có lợi cho sự phát triển. Trình Mạc Vân nói, thị ủy ủng hộ như vậy thì tin rằng đồng chí Vương Trạch Vinh có thể làm tốt công việc. Ngũ Toa Đức ngồi đó từ từ uống nước, lần này điều chỉnh mặc dù Tiền Dịch Tài đã nghiên cứu với hắn, nhưng cả quá trình là kết quả trao đổi thăng bằng giữa hắn và Tiền Dịch Tài. Bí thư Phùng đã nói rất rõ ràng, huyện Đại Phương phải do Vương Trạch Vinh làm chủ trì. Như vậy hắn biết mình căn bản không nắm giữ được huyện Đại Phương nữa. Ngũ Toa Đức cũng hiểu suy nghĩ của Bí Thư Phùng. Đứng ở góc độ của Bí Thư Phùng thì dù lãnh đạo huyện Đại Phương có như thế nào cũng không ảnh hưởng đến y. Ngược lại Trung ương coi trọng huyện Đại Phương, nếu đạt được thành tích thì Bí Thư Phùng cũng có thành tích. Để Vương Trạch Vinh có thể thoải mái trong công tác là chuyện có lợi cho nhiều người. Sau khi hiểu rõ suy nghĩ của Bí Thư Phùng, Ngũ Toa Đức đương nhiên muốn nhân việc này để lấy chút lợi ích về mình. Mão Văn Tuấn cùng La Trung Hoa được điều đến huyện Thương Điền, như vậy có lợi cho La Trung Hoa khống chế huyện này. Còn Mai Vinh Chân là người của La Trung Hoa, nếu để ở huyện Đại Phương thì không còn tác dụng gì nữa. Ngũ Toa Đức dự định đưa cô ta lên vị trí cao hơn, nhưng lại biết năng lực của người này. Mai Vinh Chân ngoài trung thành với Tiền Dịch Tài thì không có năng lực gì mấy, vì thế quyết định điều lên cục thủy lợi làm phó cục trưởng coi như một lời giao phó với La Trung Hoa. Còn về thư ký của Lý Đông Tấn thì đưa hắn đi làm phó chủ tịch huyện coi như là đề bạt. Đương nhiên Ngũ Toa Đức cũng có thêm thu hoạch khác là mấy người của hắn được đề bạt ở các cục. Thấy Thu Ứng Vũ đã đọc xong, Tiền Dịch Tài nói. Mọi người nói một chút đi. Phó thị trưởng Triệu Minh Tích nói trước. Bí thư Tiền, để Vương Trạch Vinh làm bí thư huyện ủy tôi thấy không ổn. Trước mắt tuổi của đồng chí này chưa đến 29, để Vương Trạch Vinh gánh vác trọng trách là bí thư huyện ủy thì nếu xảy ra vấn đề ai sẽ chịu trách nhiệm. Triệu Minh Tích rốt cuộc tìm được một lý do. Hắn nói xong thì mọi người cũng thấy thế. Bởi vì Vương Trạch Vinh đạt được thành tích nên không ai nghĩ đến tuổi của hắn. Nhưng Triệu Minh Tích vừa đưa ra vấn đề này, mọi người cẩn thận nghĩ thì thấy Vương Trạch Vinh mới có hơn 28 tuổi. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Khổng Hữu cười nói. Lão Triệu nói thì tôi mới nghĩ tới. Bây giờ Vương Trạch Vinh còn chưa đến 30. Nhớ năm đó tôi lúc ấy mới là một cán bộ xã. Khổng Hữu, gocchuyenaudio.com, đã hơn 50, nghĩ đến Vương Trạch Vinh còn trẻ như vậy đã là bí thư huyện ủy, trong lòng hắn đúng là có chút không hài lòng. Thấy có người ủng hộ Triệu Minh Tích cười ha hà nói. Bí thư huyện ủy khác với chủ tịch huyện là công tác chuyên môn, nhưng bí thư huyện ủy thì khác. Bí thư huyện ủy phải nắm giữ phương hướng, đồng chí Vương Trạch Vinh tuy có năng lực nhưng tác phong liều lĩnh của đồng chí đó là có vấn đề. Không nói chuyện khác chỉ riêng việc luân chuyển đất đai này khi Trung ương chưa có chính sách đồng chí này đã dám làm. Điều này nói rõ là đồng chí đó có điểm bất ổn. Nếu đặt Vương Trạch Vinh vào vị trí bí thư huyện ủy thì tôi cho rằng không ổn. Ngũ Toa Đức nhìn Triệu Minh Tích mà khẽ lắc đầu. Việc này ngay cả bí thư Phùng cũng ủng hộ Triệu Minh Tích này mù hay sao mà nói vậy. Nếu như bí thư Phùng biết có lẽ còn điều chỉnh hắn. Tôi thấy việc này không có gì phải bàn cãi cả. Trẻ hóa cán bộ là xu thế của thời đại. Tình hình Trung Quốc chúng ta đã có biến hóa, gần đây có rất nhiều đồng chí trẻ tuổi đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo cao cấp. Vương Trạch Vinh tuy chỉ có 29 tuổi nhưng từ năng lực thì thấy đồng chí này đã đạt đủ tiêu chuẩn. Tôi đồng ý với ý kiến của ban tổ chức cán bộ. Vương Trạch Vinh làm bí thư huyện ủy huyện Đại Phường là rất đúng đắn. Ngũ Toa Đức nói, thấy Ngũ Toa Đức ủng hộ việc này, Triệu Minh Tích có chút ngạc nhiên nhìn đối phương. Ngũ Toa Đức cười nói, lão Triệu có suy nghĩ đó, chúng tôi cũng đã nghĩ tới nên mới đưa Mao Hiếu Lễ vào chức chủ tịch huyện. Hy vọng kinh nghiệm của đồng chí Mao Hiếu Lễ sẽ bù đắp lại cho Vương Trạch Vinh. Lão Triệu không cần quá lo lắng. Nhìn các thường vụ ngồi đây, Triệu Minh Tích mới có phản ứng. Xem ra trước đó Ngũ Toa Đức đã tiến hành thỏa hiệp. Mình dù nhảy ra cũng không tác dụng gì, vì thế hắn cười nói. Nếu thị trưởng Ngũ đã suy nghĩ như vậy thì tôi không có ý kiến gì. Mọi người bây giờ không quá để ý đến việc bổ nhiệm Vương Trạch Vinh. Từ tình hình huyện Đại Phường thì có thể thấy Vương Trạch Vinh đương nhiên là sự lựa chọn duy nhất. Bây giờ mọi người đang suy nghĩ đến một người khác đó là Chu Thiến Giao tuổi mới gần 26 thì sao có thể thành thường vụ chánh văn phòng huyện ủy huyện Đại Phường. Chu Thiến Giao có lẽ là có chỗ dựa rất lớn. Mọi người thấy sự phát triển của Chu Thiến Giao. Từ sau khi tốt nghiệp đại học Chu Thiến Giao đến thị đoàn công tác không lâu sau thì lên làm phó bí thư, bây giờ lại thành thường vụ huyện ủy. Thoạt nhìn là bị điều xuống huyện nhưng ai cũng biết cô ta đến huyện Đại Phường chính là quá độ. Rốt cuộc Chu Thiến Giao có chỗ dựa như thế nào? Nhìn Tiền Dịch Tài và Ngũ Toa Đức mọi người biết chỉ có hai người này hiểu, nếu không cũng không đồng ý như vậy. Thấy mọi người không nói gì nữa Tiền Dịch Tài cười nói. Xem ra mọi người không có ý kiến gì vậy chúng ta thông qua. Nhìn mọi người đang ngồi đây tâm trạng Tiền Dịch Tài đang rất vui vẻ. Như vậy huyện Đại Phường đã nằm trong phạm vi khống chế của y. Cách Trương.